Ngay sau đây thì không để mất thời gian của quý vị khán thính giả nữa, chúng ta cùng đến với Sóng Ngầm, tập 1. Mới 4 giờ sáng, con phố nhỏ đối diện bức tường của công viên Thống Nhất đã bắt đầu nhộn nhịp. Trong khi nhiều nơi trong thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ, hàng phở bò sáng đèn trước tiên. Đây là địa chỉ quen thuộc của cánh xích lô. Mấy con bạc chơi thâu đêm và đám gái ăn sương ở Hồ Ha Le lượn đi làm bát phở cho ấm bụng. Khi ánh bình minh ló dạng, cũng là lúc nhóm người này sẽ chìm trong giấc ngủ, trái ngược với nhịp sống của những người bình thường khác. Sau hàng phở sẽ là mấy phản thịt lợn bắt đầu bày bán, tiếp đó là hàng xôi phú thượng, hàng bánh cuốn thanh trì góp mặt. Tuy nhiên, nếu thiếu hàng nước, sẽ làm cho con phố kém vui, bởi đây chính là trung tâm thông tin. Nói như bà con quanh khu vực, họ thích nghe tin của thông tấn xã vỉa hè bởi vì sự nhanh nhạy và đa dạng của nó. Mụ dậu quát dọn xong hàng nước cũng là lúc trời bắt đầu sáng rõ mặt người. Tranh thủ chưa có khách, mụ xách bếp than tổ ong xuống dưới lòng đường để nhóm lò. Khói than bốc lên theo chiều gió, thổi về phía mấy người đang đi bộ buổi sáng. Không ai bảo ai, tất cả vội vàng đi tránh xa chỗ khói bếp. Nhiều nhà vẫn đang ngủ cũng vội đóng cửa sổ lại. Ở cái xóm cây bàng này, mọi người đều tâm niệm một câu nằm lòng. Đối với con mụ dậu quắt, tốt nhất là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nếu không mụ đã lên cơn điên, khi đó thì trời cũng bé bằng nắm tay. Những vị khách đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Lúc này, chiếc ấm nhôm đặt trên bếp bắt đầu sôi sùng sục. Hai gã thanh niên người gầy gò với nước da mai mái do cớm nắng, ngồi co chân lên chiếc ghế băng. Một gã vừa thò tay bốc kẹo lạc, vừa nói với mụ chủ quán. Uống cho con cốc trà nóng. Nhưng U nhớ pha trà bằng nước sôi già nhé. Sáng qua uống có một chén trà của U, sau đó liên tục phải chạy ra úp mặt vào gốc cây đến chục lần. Mụ dậu quắt pha trà xong xuôi, trong lúc đợi trà ngấm mới bắt đầu đáp lời. Cái loại tham ăn tục uống như mày, chưa đặt đít đã đặt mồm. Đứa nào giục ta pha trà nhanh trong khi nước chưa sôi? Bây giờ còn kêu cái gì? Tên thanh niên có mái tóc húi cua bắn xong bi thuốc lào, lúc này mới lên tiếng. U chấp gì cái thằng đầu đất? Có thế mọi người mới gọi nó là thắng nhỏ. Rót nước cho hai thằng trời đánh xong, mụ dậu quát chỉ tay về phía ngôi nhà hai tầng có cây hoa giấy đỏ. Sau đó thì mụ thì thào ra điều bí mật. Trưa qua, nhà mụ giáo Hà đi vắng, đứa con gái đưa trai về nhà, rồi khóa cửa, húi hí với nhau trên tầng hai. Chẳng biết sung sướng được mấy hồi, nhưng con xe cúp 81 kim vàng giọt lệ của thằng kia để trong sân đã không cánh mà bay. Còn rành nứt mắt ra đã trai gái rồi. Nhìn đi có vành như con mẹ nó. Mụ dậu quát cười tít mắt rồi nói tiếp. Tao thấy rằng người yêu lúc không thấy xe máy đâu ấy, mặt nó xanh như đít nhái. Nên tao đoán là xe đi mượn. Thắng nhỏ tập vội hấp trà nóng rồi hỏi dồn dập. U có biết bọn nào làm vụ này không? Trưa qua con và thằng Tiến hấp ngồi xóc đĩa ngay đầu phố Nguyễn Đình Chiểu. Sao không thấy đứa nào khoe nhỉ? Mụ dậu quát nhìn thấy có nhóm khách đi tập thể dục từ phía công viên đang lại gần. Ngay lập tức mụ nói nhanh. Tao đoán mấy thằng bên Tô Hoàng sang đây kiếm trác. Thôi, chúng mày lượn đi chỗ khác để tao bán hàng. Mới sáng sớm nó ngồi ấm quẻ như đuổi khách đi. Thắng nhỏ trợn mắt nói. Thế bọn con không là khách hay sao? U tầm này tuổi rồi còn phân biệt vùng miền. Mụ dậu quát rít lên qua răng. Sổ ghi nợ của tao còn không dày bằng da mặt chúng mày. Liệu mà thu xếp trả sớm, ngày kia mùng 1, để U mày tế sống là nhục đó. Hai gã thanh niên biết chọc phải máu điên của mụ chủ quán. Không đợi dục thêm câu nào, cả hai rủ nhau đứng dậy, đi sang bên kia đường. Khi đã chui qua lỗ thủng của bức tường để vào trong công viên, dưới gốc cây xà cừ đã có gần chục con bạc đang tụ tập, sát phạt nhau. Thắng nhỏ nói với Tiến Hấp. Bọn này cũng là dạng cờ bạc gạo thôi, chắc hôm nay ta và mày cũng chẳng sơ múi được gì. Tiến Hấp ôm khư khư chiếc mũ cối trước mặt, y chăm chú quan sát các con bạc hồi lâu. Sau đó y nói với đồng bọn. Ta và mày lượn sang bên Tạ Quang Biểu. Có khi nhảy được con xe đạp của bọn sinh viên như hôm trước lại tươm. Có lẽ sáng nay lại có một cậu sinh viên phải khóc dở mếu dở khi mất đi chiếc xe đạp của mình. Đối với nhiều người, xe đạp không mấy quan trọng. Nhưng với sinh viên, nó là phương tiện thiết yếu để đi học, đi làm thêm buổi tối, hay đơn giản là đi làm gia sư. Ánh nắng sớm trong công viên trải dài trên mặt thảm cỏ. Lúc này những người đi tập thể dục đã bắt đầu ra về. Đi ngược chiều với họ là hai gã thanh niên giặt dẹo. đồng hồ báo thức reo vang. Thắm thức dậy một cách nhanh nhẹn, cô tranh thủ tưới cho mấy chậu hoa ngoài ban công. Cây hoa giấy nở hoa đỏ rực cả một góc, những cánh hoa rơi rụng khắp ban công và trước cửa nhà ở dưới tầng 1. Thắm biết chỉ chút nữa thôi, mẹ chồng cô sẽ cầm chổi quét sạch không chỉ sân nhà mình, bao giờ bà cũng tiện tay quét luôn con ngõ nhỏ. Sau khi dọn dẹp và tắm buổi sáng xong xuôi, Thắm đứng trước gương tô chút son môi rồi buộc tóc cho con gái. Tranh thủ lúc còn rảnh, Thắm nói với chồng. Anh nhớ gọi thợ sắt đến hà lại cổng và thay khóa. Chứ hôm qua bạn trai cô Khánh đến chơi, đã bị trộm mở khóa rất mất chiếc xe máy. Hoàng Hùng, chồng của Thắm, hôn nhẹ lên má của con gái, sau đó quay ra nói với vợ. Từ giờ đến cuối tuần anh bận lắm. Thôi, để chủ nhật anh rảnh mới gọi thợ được. Vợ chồng Thắm cùng cô con gái bước xuống dưới nhà. Thắm nhìn thấy bố mẹ chồng đang ngồi coi tivi ở phòng khách. Cô liền lễ phép thưa. Hôm nay con có tiết dự giờ nên phải đến trường sớm. Con xin phép bố mẹ. Thắm vừa chở con gái ra khỏi cổng. Bà giáo Hà quay ra với con trai mình. Ngày xưa mẹ cũng đi dạy học. Nhưng về đến nhà vẫn chăm sóc mẹ chồng. Rồi một tay nuôi hai chị em con. Đó là chưa kể mẹ còn nuôi thêm mấy con lợn và đàn gà. Liếc nhìn nét mặt con trai. Bà giáo Hà nói tiếp. Vậy mà bây giờ mẹ thấy vợ con quanh năm đi sớm về muộn. Hay nó có gì không vừa ý với nhà chồng nên nó cố tình tránh mặt. Biết thế này thì... Bà bỏ lửng câu nói. Sáng ra thấy vợ mình nói chuyện có phần căng thẳng. Ông thân liền gạt đi. Ông nói với con trai. Thôi, nếu bận thì anh đi làm sớm, không lại tắc đường. Chỉ đợi có vậy, nhanh như một cơn gió thoảng, Hoàng Hùng đã xách cặp ra khỏi nhà. Đang nói dở câu chuyện là bị chồng phá ngang, bà giáo Hà quay sang chỉ trích ông chồng. Ông giỏi lắm, đừng tưởng làm tổ trưởng là giao ai với tôi. Bà con trong xóm đang xì xào bàn tán. Không hiểu sao, đi đâu về ông cũng lượn ra ngoài hàng nước của con mụ dậu quắt ngồi. Họ nói nhiều khi ông vào đó cười nói vui vẻ. Tôi biết ngay là tình cũ không rủ cũng đến. Bị vợ mắng phủ đầu, ông Tân bực mình gắt lên. Bà có im đi không? Ở nhà này không ai chịu nổi cái bệnh nói nhiều của bà. Bao năm rồi mà còn bày đặt ghen tuông. Bà giáo Hà thấy chồng to tiếng liền gào lên. Bao năm rồi, vậy sao mụ đó không biến đi chỗ khác? Đã lấy chồng ở tận Thanh Lương, sao còn quay về mở quán nước ngay đầu gõ nhìn thẳng vào cái nhà này là có ý gì? Ông có biết, đi đâu, mụ đó cũng rêu rao. Ngày xưa tôi cướp người yêu của mụ. Gớm, bao lắm đấy. Bỏ mặc bà vợ đang lên đồng, ông Thân đứng lên, mở cổng bước ra ngoài cho đỡ ngột ngạt. Bà giáo Hà liền quát to. Ông quay về ngay, tôi còn chưa nói xong đã bỏ đi đâu rồi. Cánh cổng sắt vừa khép lại, chiếc cả tàn bằng sứ đã bay từ nhà ra, đập ngay vào cánh cổng. Một tiếng xoảng vang lên, kèm theo đó là vô số mảnh sứ vụn bị văng tung tóe. Mụ dậu quát vừa nhắc thấy bóng ông Thân đi tới, dù hàng nước đang đông khách, nhưng mụ vẫn đon đả mời chào. Bác làm chén trà nóng nhé, hôm nay có trẻ móc câu ngon lắm. Nói xong mụ lấy một chiếc ghế nhựa chuẩn bị chỗ cho khách. Ông Tân chỉ khẽ lắc đầu, rồi thong thả tản bộ. Khác với mọi người trong xóm, hễ ai muốn vào công viên đều chui qua lỗ thủng của bức tường. Ông Thân bao giờ cũng đi bộ ra con phố Nguyễn Đình Chiểu, sau đó ông đường hoàng đi vào công viên bằng cổng đó. Nhiều lần giải thích cho việc phải đi xa một chút, ông luôn tự hào nói, người quân tử phải đi theo đường chính đạo. Sau lưng ông, bà con trong xóm chỉ bĩu môi và nói, đúng là hâm hết chỗ nói. Duy nhất con mụ dậu quát lên tiếng bênh vực. Hễ ai nói xấu ông Thân mà đến tai mụ dậu, ngay lập tức họ sẽ được nghe cải lương không mất tiền. Tuy không nói ra, nhưng mụ dậu quát cũng chưa bao giờ vào công viên bằng lối cổng. Mụ cũng chui lỗ thùng như bao người khác. Thậm chí nhiều lúc bực lên, mụ dậu quát chui vào công viên. Sau đó mụ đi tiểu ngay chỗ sát lỗ thùng. Nếu ai chui vào không cẩn thận, chắc chắn sẽ bị ướt chân vì vũng nước khai mù do mụ là tác giả. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, hàng phở bò cũng đã bán hết hàng. Từng bó đũa chè được rửa sạch rồi đem phơi nắng cho nhanh khô. Hàng xôi cũng ra về từ lúc nào, chỉ còn lại một phản thịt đang ế khách. Tranh thủ lúc không có người qua lại, người phụ nữ bán thịt móc trong túi ra gói hàn the. Đây được coi là bảo bối giữ cho thịt tươi ngon để bán vào buổi chiều. Mụ dậu quát tự thưởng cho mình một cốc nước xấu. Đôi mắt tưởng như lúc nào cũng lim dim như ngái ngủ của mụ vẫn liếc qua liếc lại. Có lẽ đôi mắt này chỉ lấp lánh khi nhìn thấy ông Thân. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho bà giáo Hà không lúc nào được thanh thản. Dù ngồi tận đầu ngõ, nhưng vợ chồng ông Thân có cãi nhau trong nhà, mụ dậu quắt đều nghe thấy hết. Những lúc như vậy, nhất là cuộc cãi vã sáng nay, bao giờ mụ dậu quắt cũng chỉ nhếch mép cười rồi nghĩ thầm về bà giáo Hà. Nhà mày rồi sẽ nát như nhà tao thôi, rời có mắt cả đấy. Gần trưa, con gái mụ dậu đạp xe mang theo cặp lồng cơm ra cho mẹ mình. Mụ dậu liền dặn con gái: mày ngồi trong hàng cho mẹ một chút, nhớ không được bán chịu cho đứa nào. Chưa đầy 5 phút sau, mụ dậu đã chui qua lỗ thủng vào trong công viên. Đứng từ trên ban công có chậu hoa giấy nở đỏ rực. Bà giáo Hà nhìn theo bóng mụ dậu bằng con mắt căm thù, xen lẫn khinh bỉ. Ngày xưa chồng bà và mụ dậu quát từng có mối tình đẹp. Việc này chỉ có những vị cao niên trong xóm còn nhớ. Nhưng với bà giáo Hà, chuyện đó lại không tài nào quên được. Đứng suy nghĩ hồi lâu, bà giáo Hà như sực tỉnh. Bà quay vào nhà gọi con gái bằng một giọng thất thanh: Khánh ơi, mau cùng mẹ sang công viên ngay, nhanh không muộn mất. Vẫn còn đang buồn vì chuyện người yêu bị mất cắp xe máy trưa hôm qua, Khánh ngạc nhiên hỏi lại mẹ mình: Trưa nắng mẹ rủ con sang đó làm gì? Bà giáo Hà chỉ tay sang phía công viên rồi rít lên: Giời ạ, mau theo mẹ sang bên đó bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ. Sau cơn mưa bão đêm qua, nước trong hồ Bảy Mẫu tràn cả lên con đường đi dạo ven hồ. Đây cũng là dịp làm ăn tấp nập của đám câu cá trộm. Không cần nhọc công rắc thính rồi ôm cần câu, nhiều kẻ đã thu được hàng chục cân cá chỉ trong một đêm. Khắp dọc con đường Đại Cồ Việt, Lê Duẩn, những sâu cá rô phi, cá chấm và cá thầu dầu được bày bán công khai. Kẻ bán người mua cũng tấp nập hơn ngày thường. Củi ướt lại gặp ngay thời tiết u ám. Mụ dậu quắt loay hoay mãi mới nhóm xong được bếp than tổ ong. Đang ngồi mở cuốn sổ thiên tào ra để dò tìm mấy con nợ khó đòi, bất chợt mụ nghe đến bịch một cái, rơi ngay dưới chân mụ dậu quắt là túi cá rô phi còn tươi rói. Không cần ngẩng mặt lên, mụ dậu quắt đã nói ngay: Thằng nhỏ phải không? Mày và thằng Tiến Hấp nợ mấy triệu rồi, hôm nay tao không bán chịu nhá. Mụ dậu quắt chưa nói hết câu, thằng nhỏ đã đếm tiền xoèn xoẹt rồi đưa cho mụ kèm theo câu nói: Lại ô, con chưa bao giờ ăn chạc của ai nhá. Chỗ cá này biếu u về nấu canh cải, u chỉ có bồi dưỡng cho con gái u mau lớn. Đến lúc đó con nói bố mẹ con mang chầu công sang thưa chuyện. Mụ dậu đếm số tiền một cách cẩn thận rồi hỏi: Mày và thằng Tiến Hấp vào cầu phải không? Chiều qua tao thấy lão Hiến ở Tô Hiến Thành kêu mất con xe đạp Peugeot màu cánh trả. Nghe xong tao đoán ngay là bọn mày. Thằng nhỏ liếc nhìn quanh rồi gắt gẽ: Còn lại u, mồm u cứ bô bô như vậy, mấy lão công an quận ngồi ở trụ sở bên kia cũng nghe thấy. Mụ dậu quát thản nhiên xòe tay nói: Mày ra lộc cho u đi, dạo này mọi thứ chi tiêu đều tốn kém. Thắng nhỏ trợn mắt chỉ vào túi cá: Thế đây không phải là lộc hả u? Mụ dậu quát định văng tục cho bỏ tức, bất chợt mụ nhìn thấy vợ chồng ông Thân đi từ ngoài công viên về đến ngõ. Trái ngược với vẻ sởi lời hàng ngày, hôm nay đi bên cạnh bà giáo Hà nên ông Thân nhìn mặt mũi rất nghiêm trọng. Mắt ông nhìn thẳng về phía trước, còn hai tay xách hai túi cá nặng trĩu. Đi bên cạnh chồng, bà giáo Hà luôn vui vẻ nhã nhặn chào hỏi bà con đối xóm. Tuy nhiên, lúc đi ngang qua quán nước, bà khẽ trao mày tỏ vẻ khó chịu. Đối với bà giáo Hà, mụ dậu quát và đám thanh niên hay ngồi tụ tập, tất cả đều là hạng đầu đường xó chợ. Như đoán được suy nghĩ của bà giáo, mụ dậu quát réo rắt mời chào: Chả mấy khi có ấm chả ngon, em mời hai bác làm chén trà cho ấm bụng đã. Bà giáo Hà nói nhỏ, giọng bà như xít lại qua hàm răng: Cảm ơn, nhưng vợ chồng tôi không rảnh để ngồi lê. Khuôn mặt tươi tỉnh một cách giả tạo của mụ dậu quát bỗng tối sầm lại. Mụ cầm chén nước khách uống còn thừa, hất mạnh về phía bà giáo Hà. Kèm theo đó là câu chửi khá to: Tiền sư cái loại sư phạm 10 cộng 3, lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Bà giáo Hà tức muốn ói máu khi nghe những lời chửi của mụ dậu quát. Bà tính quay lại ăn thua đủ, nhưng ông Thân đã gàn ngay lại. Ông chỉ nói vừa đủ cho hai vợ chồng nghe: Bà về ngay cho tôi nhờ, chửi nhau thì đẹp mặt quá. Thắng nhỏ phì phèo điếu thuốc, rồi nheo mắt nói với mụ dậu quát: Bây giờ thì con biết vì sao u nhất quyết ngồi ăn ngữ ở đây rồi. Nói ra hồ Ha Lê đông khách hơn thì không chịu, công nhận u cũng cao mưu thật. Cô hố tình cho con khọm già tức nổ đom đóm mắt mới chịu. Mụ dậu quát ném cái nhìn bực tức về phía ngôi nhà hai tầng rồi nói: Còn sư phạm 10 cộng 3 nó chưa chết, bà mày còn ngồi ám ở đây. Thắng nhỏ ngồi ngắm cái xóm lao động rồi phán một câu. Mang tiếng là xóm cây bàng. Vậy mà trận mưa bão đêm qua đã khiến cây bàng bật gốc mất rồi. Quả này khối đứa tan cửa nát nhà cho mà xem. Đó là chưa kể ngay đầu xóm đã có u ngồi chấn chạch. Ông Thân cẩn thận khóa cánh cổng bằng sắt hai lớp khóa. Kể từ đợt cậu bạn của con gái ông mất trộm xe, ông đã gia cố thêm cổng và các cánh cửa trong nhà. Vốn là người khó ngủ, nên nhiều đêm ông đã đi từ trên tầng xuống dưới nhà kiểm tra vài lượt cho an tâm. Trong nhà này, tài sản quý giá nhất của ông chính là con xe Vespa. Mà khi chạy, xe hay bị hỏng vặt, nhưng vì chiếc Vespa này có nhiều kỷ niệm nên ông nhất quyết không bán. Bước vào trong nhà, ông nén tiếng thở dài khi đối diện với bộ mặt hầm hầm của vợ. Bà giáo Hà bắt đầu bài ca môn thuở. Gớm nhỉ, hôm nay lại còn ra mặt bênh nhau. Tôi nói cho ông biết nhé. Cả xóm này ngại dây với con mụ đó, riêng tôi thì không. Bà giáo Hà rít lên. Ông còn đứng đó làm gì? Cá rửa sạch để cho ráo nước chút còn rán. Mấy con cá to đem chặt cúc rồi ướp nghệ kho ăn dần. Được ngày cá rẻ, chúng nó bán như trò. Vậy mà còn định chê không mua. Ông không câu trộm thì lo gì thiên hạ chê cười. Nghe tiếng mẹ mình to tiếng, Khánh từ trên gác chạy xuống can ngăn. Đang cơn bực nên bà giáo Hà mắng xối xả. Con gái từng này rồi mà chỉ biết cắm mặt vào ăn. Hôm trước mày nghe mẹ nhanh chân vào công viên đã bắt được quả tang rồi. Chậm có một bước chân nên hôm nay con mụ đó nhơn nhơn thách thức. Cuộc cãi nhau sẽ ầm ĩ nếu rơi vào nhà khác. Tuy nhiên, trong ngôi nhà này chỉ có màn độc thoại của bà giáo Hà. Mọi việc tạm lắng xuống khi có tiếng chuông cửa. Nhìn thấy bóng cậu cảnh sát khu vực, bà giáo Hà đã niềm nở chạy ra mở cổng đón khách. Anh cảnh sát khu vực thường xuyên ghé nhà ông bà. Ngoài lý do ông Thân làm tổ trưởng, còn do sự gửi gắm của cấp trên. Bà con trong xóm cây bàng ai cũng biết, học trò cũ của bà giáo Hà hiện là phó trưởng công an quận. Có lẽ vì điều này nên bà giáo Hà là người duy nhất dám đối mặt với mụ dậu quắt. Tuy nhiên, có những việc sâu xa hơn thế nữa, không phải ai cũng rõ. Đợi anh cảnh sát khu vực uống xong chén nước, bà giáo Hà chạy lên gác cầm xuống một cuốn sổ tay đã cũ. Trước sự ngạc nhiên của ông Thân, bà đưa cuốn sổ và hào hứng giải thích cho anh cảnh sát mọi con số trong đó. Hóa ra, mọi ngày, bà đứng trên ban công tưới cây chỉ là cái cớ. Trong cuốn sổ bà ghi chép tỉ mỉ mọi khách hàng cũng như những hành vi đáng ngờ của quán nước đầu ngõ. Ngoài cái tên mụ dậu quắt được bôi đỏ, tên của Thắng Nhọ và Tiến Hấp cũng được bà khoanh tròn cùng gần 10 cái tên khác. Tất cả đều là những kẻ có mặt tại quán nước vào khung giờ nhất định. Số tiền đánh đề ra sao, đều có bản liệt kê. Buổi làm việc của anh cảnh sát với ông tổ trưởng như dự định bỗng nhiên chuyển thành buổi tố giác tội phạm của bà giáo Hà. Bà giáo Hà đang say sưa diễn giải, bất chợt tiếng xe máy quen thuộc vang lên. Bà ngạc nhiên hỏi chồng. Giờ này ông còn đi đâu vậy? Thế không ngồi làm việc với cậu Hòa sao? Ông Thân thản nhiên nói vọng vào. Bà cứ lo làm việc với cậu Hòa. Tôi chạy ra hàng sửa xe của lão chính tóc bạc bên Đại Cổ Việt để sửa xe một chút. Giá như lúc khác, kiểu gì ông Thân sẽ nhận được bài ca của vợ. Nhưng lúc này bà đang vui vì có dịp góp phần vào trật tự trị an khu phố. Mặc cho chồng chạy xe đi sửa, bà pha thêm cốc cà phê mời anh cảnh sát khu vực để tiếp tục trình bày. Đã lâu lắm rồi, bà mới có cảm giác vui vẻ do được nói nhiều. Nói có người chăm chú nghe mình. Y như thời bà còn đứng trên bục giảng vậy. Ông Thân không chạy xe ra tiệm sửa như thông báo. Ông chạy xe lên phố Nguyễn Hữu Huân, rồi ghé vào quán cà phê quen thuộc. Nhìn từng giọt cà phê nhỏ từng giọt tí tách, ông thở dài khi thấy cuộc sống của mình bị mắc kẹt giữa sự ghen tuông của bà vợ, sự khiêu khích có chủ ý của người tình cũ. Thời gian có thể khiến người ta quên đi tất cả, nhưng vết thương lòng thì không hẳn như vậy. Sau trận mưa bão, quán nước của mụ dậu quát tấp nập hơn ngày thường. Đám công nhân của bên thoát nước đô thị vừa đứng lên, đã có ngay mấy vị khách bên thanh tra giao thông có trụ sở gần đó ngồi xuống. Vốn là người mau miệng, mụ dậu quát tay rót nước, miệng buôn chuyện không ngớt. Khách đông là như vậy, nhưng mụ tính tiền không nhầm một xu. Đám thanh tra sau mấy chén trà nóng vội đứng dậy thanh toán tiền rồi đi ngay. Mụ dậu quát thoáng nhìn thấy ông Thân ăn mặc bảnh bao, phóng con xe Vespa cổ chạy vụt qua. Con xe này khi xưa đã từng chở mụ ngồi sau khi hai người còn yêu nhau. Tranh thủ lúc quán vừa vặn khách, mụ dậu quát ngồi thẫn thờ nghĩ về thời xa vắng. Ngày còn thiếu nữ, nhà mụ dậu ở ngay khu tập thể nhỏ giữa con phố Nguyễn Đình Chiểu, còn ông Thân vẫn sống cùng bà mẹ tại ngôi nhà nhỏ, chính là ngôi nhà được xây hai tầng như hiện nay. Mụ Dậu Quắt ngày đó là một cô thiếu nữ có cái tên khá đẹp. Tuy nhiên, ai cũng nói cái tên Lệ Thu nghe buồn thảm. Quả đúng như lời đồn, sau này cuộc đời mụ cũng như cả một trời nước mắt mùa thu vậy. Ngày đó, cô thiếu nữ Lệ Thu đã sớm có cảm tình với anh chàng thân ở bên phố Vân Hồ gần đó. Chuyện tình đẹp như mơ khiến mẹ cô rất hài lòng. Các cụ hay nói, có phúc gả con chồng gần. Dù sao, hai gia đình cách nhau có mấy trăm mét. Anh kỹ sư trẻ mới ra trường đã được thừa hưởng con Vespa cáu cạnh. Lệ Thu mỗi lần ngồi sau con xe đó đi chơi, cô như cảm thấy những ánh mắt đầy ghen tị của lũ bạn. Tiếng nổ của con xe Vespa đặc biệt đến nỗi, dù anh chàng thân mới chạy cách nhà vài chục mét, không hiểu sao, mẹ của Lệ Thu đã nhận ra ngay được. Yêu nhau được 2 năm, rồi cũng đến ngày hai gia đình gặp mặt bàn chuyện cưới xin. Vốn là người dễ tính, nên mẹ của Lệ Thu không thách cưới nhà trai. Nhưng chính bà mẹ đẻ của thân lại tỏ vẻ coi thường nhà cô. Bà hết khoe con trai thành đạt, lại ngầm so sánh vị thế hai nhà. Thương con, nên mẹ Lệ Thu im lặng chịu trận. Ngày nhà trai mang trầu cau ăn hỏi, trước mặt quan viên hai họ, bà mẹ chồng tương lai vẫn tiếp tục có những lời nói khiến nhà gái cảm thấy bẽ bàng. Mặc cho mẹ mình khóc lóc can ngăn, họ hàng khuyên giải hết lời. Ngay chiều hôm đó, Lệ Thu đã vẫy chiếc xích lô gần đó, rồi chất hết đồ lễ mang trả nhà trai. Trong sự ngỡ ngàng và bàn tán của cả khu phố, người đạp xích lô chở đồ lễ đi trả hôm đó, không ai khác, chính là Lão Dậu, người mà Lệ Thu sau này nên duyên vợ chồng. Sau khi lấy chồng, cái tên Lệ Thu cũng không mấy ai còn nhớ. Thay vào đó, họ gọi cô là Mụ Dậu. Sống với nhau có hai mặt con, nhưng nỗi hận năm xưa vẫn cháy âm ỉ trong người Mụ Dậu Quắt. Cách đây vài năm, khi Lão Dậu uống rượu say, dính cảm rồi mất, Mụ Dậu Quắt quyết định quay về mở hàng nước ngay đầu ngõ nhà người chồng hụt năm xưa. Mụ biết chuyện tình năm xưa của mụ, vợ ông thân, là bà giáo Hà cũng biết. Chính sự có mặt cái quán nước của Mụ Dậu, vô hình chung nó như can xăng, lúc nào cũng chỉ đợi bùng cháy vậy. Đang chìm trong dòng ký ức, bất chợt Mụ Dậu Quắt thấy đám thợ xây kéo một xe cải tiến gạch, một xe cát có 2 bao xi măng tiến lại. Trước khi bắt tay vào công việc, đám thợ xây ngồi xuống xít quanh hàng nước để hút thuốc lào rồi làm mấy chén trà. Mụ Dậu Quắt liếc nhìn hai xe cải tiến chở vật liệu xây dựng rồi hỏi, mưa gió như này, còn định xây cất cái gì vậy? Một cậu thợ xây có vẻ là tổ trưởng khẽ hất hàm về phía lỗ thùng rồi nói, bọn con được lệnh xây bịt chỗ đó lại. Mụ Dậu cười khẩy, nói giọng như châm biếm, u tính sơ quá, từ đầu năm đến giờ có lẽ đây là lần xây bịt thứ 3 rồi nhỉ. Lỗ thùng không lớn, nhưng đám thợ xây vẫn thong thả không vội, kỳ cạch mãi đến trưa cũng xây xong. Lúc này trời hừng nắng nên chỗ xây bịt sẽ nhanh khô và tường có vẻ cứng lại. Đám thợ xây lôi bộ bài ra chơi sau bữa trưa. Gặp ngày có nắng nhưng thời tiết dễ chịu nên chơi bài chán chê, mấy cậu thợ xây xé vỏ bao xi măng trải xuống dưới gốc cây bằng lăng đánh một giấc ngủ. Mụ Dậu Quắt dọn dẹp cốc chén xong, mụ bắt đầu lôi cuốn sổ đề ra lẩm nhẩm tính toán. Chỉ chút nữa thôi, cả con phố Nguyễn Đình Chiểu, Tô Hiến Thành, thậm chí bên phố Lê Đại Hành sẽ sôi động vô cùng. Giờ đó các bàn ghi sổ số kiêm số đề sẽ hoạt động hết công suất. Các quán nước cũng là những đại lý tích cực. Không nói ra, nhưng ai cũng biết, nguồn thu nhập chính của các hàng nước lại đến từ hoa hồng của việc ghi đề. Riêng với Mụ Dậu Quắt, còn cho vay nặng lãi và cầm đồ gá bạc, cũng bổ sung thêm vào khoản thu nhập của mụ một số tiền tương đối. Đang chăm chú nhìn cuốn sổ ghi đề, bất chợt Mụ Dậu nghe thấy tiếng xôn xao ầm ĩ. Hóa ra lợi dụng đám thợ xây đang say giấc nồng, không biết kẻ nào đã lấy mất một chiếc xe cải tiến và bao xi măng còn già nửa. Nhìn cậu tổ trưởng mặt như thộn ra cùng với đám thợ xây, Mụ Dậu Quát phán ngay, thôi coi như của đi thay người, mất trộm thì đánh con 29 là dễ ăn nhất. Tiếng con xe Vespa quen thuộc nổ phành phạch từ xa khiến Mụ Dậu cảm thấy bồn chồn khó tả. Khác với mọi lần chạy xe thẳng về nhà, lần này ông thân dừng xe ngay trước quán nước của Mụ Dậu Quát. Dù ông thân không tắt máy xe, nhưng Mụ Dậu vẫn không hề phiền lòng. Ông thân móc túi lấy tiền đưa cho Mụ Dậu Quát rồi nói, em ghi cho anh con 45 và 68 nhé. Đứng trên ban công tầng 2, bà giáo Hà liền há miệng ngáp ngáp như đang bị ai bóp cổ vậy. Mụ Dậu Quát đập đá rồi cho vào bình ủ, ngước nhìn bầu trời mới 7 giờ sáng đã nắng chói chang. Mụ biết hôm nay khách sẽ gọi trà đá nhiều hơn là trà chén. Chưa kể mấy bình sấu ngâm đường từ năm ngoái chắc chắn sẽ đắt hàng. Với nghề bán nước phơi mắt ra cả ngày để ngồi thu từng đồng bạc lẻ của thiên hạ, nếu chăm chỉ cũng kiếm được một món kha khá. Mụ biết nhiều người mang tiếng làm biên chế trong các cơ quan nhà nước, nhưng cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau, không được dư giả tiền bạc như mụ. Kể từ dạo cây bàng đầu ngõ bị bão quật đổ còn trơ gốc, quán nước của mụ dậu quắt như thiếu đi một chỗ dựa thân thiết. Chính vì mất đi bóng mát của những tán lá bàng, quán nước bị ánh nắng chiếu thẳng vào ngay từ sáng nên rất nóng. Sau khi hì hụi căng được tấm bạt che nắng, lúc này mụ dậu quắt mới bắt đầu bày biện hàng quán. Mặc dù bị bạt căng che vướng lối đi, nhưng bà con xóm cây bàng cũng đành tảng lờ vì không muốn gây hiểm khích. Điều đặc biệt là từ ngày có quán nước đầu ngõ, hầu hết đàn ông đàn bà trong cái xóm lao động này đều trở thành khách hàng của mụ dậu quắt. Cứ tầm 4 giờ 30 chiều, nhiều cụ bà bế cháu đi ăn rong lại ghé vào ghi một hai con đề. Các cụ ít tiền nên chỉ dám chơi 1 đến 2 ngàn. Ở cuối xóm có ông cụ về hưu cũng đợi đến giờ đó, cụ lại chống gậy lọ mọ ra quán của mụ dậu. Sau khi dí đôi mắt kèm nhèm đọc tờ kết quả của ngày hôm trước, cụ xuống tiền làm vài con đề, coi như thú vui tào nhã của tuổi già. Đến giờ kết quả xổ số, không chỉ riêng con phố Nguyễn Đình Chiểu và phố Vân Hồ, có khi cả Hà Nội rộn ràng. Lúc đó kẻ khóc người cười với nhiều tâm trạng trái ngược nhau. Nhiều lúc mụ dậu nghĩ, có lẽ cậu đánh đề ra đê mà ở, nó vận vào khá nhiều kẻ khát nước. Nhưng nhờ nó mà mụ cũng thêm được một khoản thu nhập khá ổn. Mụ dậu quát vừa nhận xong mấy túi kẹo lạc từ người đi giao, bỗng từ bên công viên đã lù lù xuất hiện hai thằng rời đánh bước vào mở hàng. Tiền Hấp không nói câu nào, nó ném chiếc túi vải cũ giữa chân mụ dậu quát, sau đó vớ ngay chiếc điếu cầy để bắn một bi. Đúng như mụ dậu nói với cánh thợ xây hôm trước, chỉ ngay đêm đó cái lỗ thủng đã xây bịt kín, bị ai đó đạp tung ra. Tuy nhiên lỗ thủng lần này bé hơn lần trước, nên muốn chui vào hay chui ra, mọi người phải khom người mới đi lọt. Mụ dậu quát lào bào trong miệng. Tao không hiểu sao nhìn hai thằng chúng mày mặt mũi sáng sủa, vậy mà lúc nào cũng chui qua cái lỗ chó chui vậy. Nói xong, mụ dậu hất hàm về phía lỗ thủng của bức tường rào. Thắng nhỏ ngồi nhai kẹo lạc bĩu môi nói. Vậy u một ngày chui qua cái lỗ đó mấy lần thì sao? Mụ dậu quát lừa mắt quát. Đồ ngu, tao không chui vào đó thì ngồi ngoài vỉa hè đái chắc. Tiến Hấp sau khi bắn xong bi thuốc lào, lúc này mới lên tiếng. Còn lại u, thảo nào lúc chui qua đó khai thế không biết. Thôi, u cầm cho con món đồ. Bọn con cầm tiền rồi té ngay không muộn. Ngồi buôn chuyện với u có mà hết ngày. Mụ dậu quát mở túi nhìn vào rồi nói ngay. Xích lít bây giờ tiêu thụ hơi chậm. Lần sau kiếm cho u đám dây may so hoặc ruột gà đun nước của Liên Xô. Mặt hàng đó hiện nay có nhiều người hỏi mua. Thắng nhỏ đưa bao thuốc Điện Biên bao bạc lên mũi. Nó vừa ngửi vừa hít rồi ném trả lại. Nó nói với mụ dậu quát. U là chúa tham hàng rẻ nhé. Mới bao thuốc của u có đến 9 bao mất mùi và mốc. Mụ dậu quát đưa tiền cho hai thằng rời đánh. Cầm tiền xong, Thắng nhỏ và Tiến Hấp đội mũ cối lên đầu. Sau đó cả hai nhanh chóng chui qua lỗ nhỏ, mất hút phía trong công viên. Mụ dậu quát đưa bao thuốc lên mũi để kiểm tra. Tranh thủ lúc vãn khách nên mụ mở túi lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ. Liếc quanh ngõ nhỏ không có ai, mụ dùng chiếc tăm có quấn chút bông thấm vào lọ hương liệu, rồi bóc tem bao thuốc lá, cẩn mẫn chấm vào từng điếu thuốc. Khi đã chấm xong 20 điếu thuốc, mụ dậu quát lại cẩn thận dán tem bao thuốc lại như cũ. Lúc này chỉ cần mở chiếc hộp kính, mùi thuốc thơm lừng đã bốc lên tận mũi. Thuốc chấm xong, chè thái nguyên loại 3 cũng đã cho vào ấm tích rót đầy nước sôi rồi ủ lại. Mọi việc đã ổn thỏa, cũng là lúc mụ dậu quát nhìn thấy con gái đạp xe đến trước hàng nước. Con gái mụ năm nay mới có 15 tuổi, nhưng đã lớn phồng phao như thiếu nữ 18. Khuôn mặt của cô bé mọc đầy mụn trứng cá, khiến cho mụ dậu quát lại thấy hình ảnh của mình vài chục năm về trước. Mụ dậu quát đưa tiền cho con gái rồi căn dặn. Mau đạp xe ra chợ hôm mua đồ về nấu cỗ. Chiều nay mẹ về sớm làm cơm cúng cho bố mày. Nhớ gọi cả anh Hận về nghe chưa? Nhưng nói rõ là mẹ cấm nó đưa con kia về nhà. Nếu không tao dẹp hết, không có cúng dỗ gì cả. Biết tính mẹ mình, cầm tiền xong, Hà lúc này mới đáp lời mẹ. Chợ hôm bán đắt mà không nhiều hàng. Con đạp xe lên chợ Hàng Bè đi một vòng là mua đủ hết. Còn anh Hận thì mẹ tự đi mà gọi. Lần nào nhà có dỗ cũng ở Mỹ, con chịu. Mặc cho mẹ mình đứng trợn mắt nhìn, Hà cong mông đạp xe mất hút. Mụ Dậu Quát ngồi phịch xuống trước ghế mây. Mụ không ngạc nhiên trước thái độ của con gái. Nhiều lúc nghĩ lại, mụ cảm thấy hối tiếc khi lấy tên con mẹ sư phạm 10 cộng 3 đặt tên cho nó. Ngày trước mụ nghĩ đặt tên như vậy cũng là cách trả thù. Nhưng bây giờ mụ thấy bực mình, bởi vì hàng ngày réo tên con bé, tự nhiên mụ lại nhớ đến con mẹ đó. Mụ Dậu Quát chưa kịp mở cuốn sổ thiên tào ra kiểm kê công nợ, bất chợt quán của mụ đón hai vị khách đặc biệt. Thoáng chút giật mình vì bất ngờ, nhưng mụ đã kịp nở nụ cười đon đả mời khách. Ngoài cậu Hoàng là cảnh sát khu vực, người khách mặc thường phục đi cùng có ánh mắt sắc đẹp. Chỉ nhìn thoáng qua người lạ mặt này, mụ Dậu cũng đoán ngay là cảnh sát hình sự trên quận. Đây mới là người mụ cần cảnh giác. Đợi cho mụ Dậu Quát rót hai chén nước trà, lúc này người cảnh sát khu vực bắt đầu cuộc nói chuyện. Trong khi mụ Dậu Quát và cậu Hoàng cảnh sát khu vực trao đổi, người thanh niên mặc thường phục chỉ im lặng, hút thuốc và quan sát. Gần hết buổi nói chuyện, trong lúc mụ Dậu Quát thao thao bất tuyệt về sự chấp hành đúng mọi nội quy, bất chợt người thanh niên mặc thường phục lúc này mới lên tiếng. Dạo này chị Đệ Thu có ai gặp ông Tiến Trột ngoài cầu đất không nhỉ? Như người bị điểm trúng huyệt, mụ Dậu Quát sững người trong giây lát, còn miệng thì không sao khép lại được. Hai vị khách đã đi từ lâu, nhưng mồ hôi vẫn túa ra khắp lưng áo mụ Dậu Quát. Mụ ngồi như người mất hồn. Đến lúc này mụ vẫn không hiểu tại sao mọi việc làm của mình đều bị bên công an nắm rõ. Hóa ra cái ổ chuyên tiêu thụ đồ ăn cắp của lão Tiến Trột tưởng kín đáo an toàn, từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của bên công an. Mặc cho khách tự rót nước, tự mở tủ lấy thuốc mời nhau, mụ Dậu Quát lúc này mới bắt đầu suy tính để tìm cách tẩu tán bớt những món đồ của hai thằng rời đánh hay chuyển cho mụ đem đi tiêu thụ. Thời tiết ra mùa đồng đảnh như cô gái già quá lứa nhỡ thì. Trời nắng đấy, mà chỉ trong chốc lát mây đen đã kéo đến ầm ầm. Gió bắt đầu thổi tới, mang hơi nước, khiến mọi người phải thoáng rùng mình vì lạnh. Chỉ trong giây lát, cơn mưa đã bắt đầu trút nước xuống trắng xóa. Quán nước của mụ Dậu Quát bị gió mưa tạt hát tứ bề. Mái tre bằng tấm ni lông trong phút chốc đã võng xuống vì nước đọng. Mưa nhanh đến rồi lại nhanh đi. Khi cơn mưa chợt tạnh, từ phía trong công viên cả một bầu trời rực sáng. Kèm theo đó là cầu vồng ngũ sắc xuất hiện. Mụ Dậu Quát thấy thời tiết mát mẻ, tự dưng mụ thở dài khi nhìn đến bình ủ đá cùng mấy lọ sấu ngâm đường. Đón con gái từ nhà trẻ về, thắm trao cho mẹ chồng rồi xin phép. Tối nay con phải đi học tiếng Anh, mẹ cho cháu ăn giúp con, quần áo và bát đĩa chút đi học về con sẽ rửa và thu dọn. Bà giáo Hà nhìn theo bóng con dâu một cách bực tức. Có lẽ dạo này mấy người trong nhà thi nhau làm bà tức đến không thở nổi. Riêng việc ngày nào đi ra đi vào cũng phải chạm mặt con mụ Dậu Quát, từng đó thôi cũng khiến bà luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Người ta nói oan ra ngõ hẹp, quả không sai. Tuy không nói ra, nhưng bà đang mong có ngày bên công an sẽ ập đến, xích tay và áp giải con mụ đó đi cải tạo. Có như vậy bà mới thấy thoải mái và dễ chịu. Việc con mụ Dậu Quát chưa xong, bây giờ bà lại thêm bận tâm về cô con dâu. Trong suy nghĩ của bà, việc phụ nữ đi đêm về hôm chưa bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp. Đợi con trai ăn tối xong, lúc này bà giáo Hà mới nhẹ nhàng nói. Anh xem lại vợ mình đi nhé. Thói đời ở đâu phụ nữ có chồng mà tuần nào cũng ra khỏi nhà vài ngày đến khuya mới về. Ngày xưa tôi cũng đi dạy học, nhưng có phải đi học thêm tiếng Anh đâu. Đã vậy một tay tôi còn phải chăm mẹ chồng, chăm hai đứa con, rồi nuôi lợn nuôi gà. Ngày đó làm gì có chuyện hết giờ làm đi đàn đúng, đi vui chơi này nọ. Hoàng Hùng im lặng lắng nghe sau đó mới trình bày. Vợ con đã xin phép từ trước. Khóa học này chỉ kéo dài có 3 tháng thôi. Ngày xưa khác, còn bây giờ cũng khác. Mẹ cứ nhắc lại làm gì? Bà giáo Hà chép miệng. Anh đừng tưởng tôi chỉ ngồi xó nhà không biết gì nhá. Cái trung tâm tiếng Anh ngay đầu phố nhà Trung, nơi vợ anh đang học ấy. Nếu bước quá thêm vài chục mét là tới cái sàn nhảy rồi. Tôi chỉ lo cho cháu tôi. Đàn bà con gái mà dính đến nhảy đầm, kiểu gì cũng bỏ bê con cái. Tôi chỉ nói vậy, còn tùy anh. Ngồi xem tivi, lại bị bà vợ tra tấn bài ca môn thủa. Ông Tân đứng lên định bước ra phía cửa. Bình thường giờ này buổi tối ông hay đi bộ hai vòng quanh hồ Bảy Mẫu. Nhưng ông vừa đứng lên, tiếng bà vợ đã quát ngay sau lưng. Còn ông nữa, lại định đi lượn ra đầu ngõ phải không? Chuyện ông để đó với con mụ Dậu Quát đang ầm ĩ cả xóm. Ông làm vậy là có ý gì? Rõ đẹp mặt thật. Ông Thân bực mình quay lại mắng vợ. Bà thử đi một vòng quanh xóm hộ tôi xem. Ngoài cái nhà này, lúc nào cũng ngầm mỹ bởi cái tiếng chì chiết của bà. Làm gì còn nhà nào như vậy nữa? Mặc cho bà vợ gào thét, ông Thân nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Hôm nay tâm trạng của ông đang vui. Người ta nói cờ bạc đãi tay mới quả không sai. Vốn là người không ham mê lô đề cờ bạc, không hiểu sao trong lúc cao hứng và muốn dạy cho vợ một bài học, lúc chiều ông đã đánh hai con đề 45 và 68. Đây là số nhà và hai số cuối của con xe Vespa. Tối nay đề về 45 khiến nhiều người tiếc nuối, riêng ông Thân lại nhấp nhổm không yên, bởi vì ông đã trúng 5.000 đề con 45 đó. Bước chân ra đến ngõ, ông Thân cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, không còn cảm giác nặng nề bí bách như lúc ngồi trong nhà. Tiết trời sang thu nên ban ngày có oi bức và nắng nóng. Nhưng khi màn đêm buông xuống, những cơn gió lại khiến mọi người cảm thấy hơi se lạnh. Mụ Dậu Quắt cũng vừa dọn hàng xong. Vừa nhìn thấy ông Thân bước lại gần, mụ đã niềm nở thông báo. Gớm, em cứ tưởng bà giáo không cho anh ra khỏi nhà buổi tối. Tiền trúng đề của anh đã được em kẹp sẵn đây rồi. Nói xong, Mụ Dậu Quắt nhanh nhẹn lấy tiền đưa cho ông Thân. Ông Thân vừa đưa tay cầm số tiền trúng đề, từ trong sân nhà ông có một tiếng xoảng vang lên. Dù không quay lại nhìn, nhưng ông đoán biết được số phận chiếc lọ lục bình đã tạo ra tiếng vọng đó. Nhét tiền vào túi quần, ông Thân bước đi như chạy khỏi con ngõ nhỏ. Khác với những lần trước đây, lần đầu tiên ông khom lưng chui qua cái lỗ thủng của công viên. Khi đã vào hẳn phía bên trong, bất giác ông nhăn mặt và thoáng rùng mình. Một mùi khai sộc thẳng lên mũi khiến ông khó chịu. Dò dẫm bước men theo lối nhỏ, ông thở phào nhẹ nhõm khi ra đến chỗ có đèn sáng. Chắc ông không biết thủ phạm của mùi khai đó, không ai khác, chính là con Mụ Dậu Quắt. Mụ vừa chui từ chỗ đó ra trước ông 10 phút. Trên con đường đi tản bộ quanh hồ, ông Thân nhìn thấy từng đôi nam nữ quấn lấy nhau, đứng dựa vào những thân cây cổ thụ. Dù họ đứng trong bóng tối, ông vẫn nhìn rõ những gì họ đang dành cho nhau. Xa xa mãi sâu trong các bãi cỏ, nhiều đôi còn trải những tấm ni lông mang theo từ nhà để tiện bề âu yếm. Là người sống nhiều năm tại khu vực này, ông cũng hiểu rõ thảm cỏ chính là bãi đáp lý tưởng ở nơi đây cho đám gái ăn sương ở hồ Ha Le thường tiếp những vị khách ít tiền. Đi hết một vòng hồ cũng thấm mệt, ông Thân ngồi nghỉ một lúc cho ráo mồ hôi. Nhìn thấy một cây to chưa có đôi nào đứng ôm ấp, ông vội vàng tiến lại gốc cây để giải phóng lượng nước đang làm căng cứng bàng quang. Dòng nước tiểu ấm nóng vừa phun ra cũng là lúc ông nghe thấy tiếng phụ nữ kêu thất thanh. Đến lúc này ông mới giật mình nhìn lại. Bên cạnh gốc cây có bóng một người ngồi đi tiểu trong góc tối nhất. Do không quan sát kỹ nên ông đã trút xối xả nước tiểu xuống lưng của người phụ nữ đó. Dù trời rất tối, nhưng dưới ánh trăng mờ ảo, ông Thân vẫn kịp nhận ra cặp mông tròn và trắng của người đó. Căn nhà nhỏ của hai mẹ con Mụ Dậu Quắt ở tận cuối ngõ. Hôm nay nhà có dỗ, nên mụ cho bật mấy ngọn đèn cùng lúc, khiến cho căn nhà sáng trưng. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, Mụ Dậu Quắt thở dài quay sang nói với con. Thôi, cũng muộn rồi. Con thắp cho bố một tuần hương, rồi hạ mâm xuống ăn tối. Anh mày chắc lại không về đâu. Đúng là cái loại con bất hiếu. Trong bữa ăn, Mụ Dậu Quắt hỏi con gái. Con Khánh nhà mụ giáo Hà có học cùng lớp với con không? Hà vừa ăn vừa trả lời. Nó học cùng khối, nhưng các lớp. Bọn con biết nhau, nhưng không có chơi cùng. Mụ Dậu Quắt gật gù. Đúng rồi, con không cần quan hệ với loại đó. Người ta nói mẹ nào con đó không sai. Con cố học cho tốt. Nếu cần học thêm cứ nói mẹ chi tiền. Kiểu gì con cũng phải vào được đại học. Lúc đó mẹ con nhà nó sẽ trắng mắt ra. Hà gắp thức ăn cho mẹ rồi quả quyết. Tưởng việc gì? Chứ sức học của con sẽ đỗ đại học cho mẹ xem. Mụ Dậu Quắt buột miệng than thở. Ngày xưa, nếu ông bà ngoại con mà có tiền, chắc mẹ mày không vất vả lam lũ như bây giờ. Đời con phải hơn đời mẹ. Nói đến câu đó, Mụ Dậu Quắt thở dài nhìn lên bức di ảnh của chồng. Ngày xưa, nếu không có vụ trả trầu cau cho nhà trai, chắc mụ và lão Dậu đã không bén duyên vợ chồng. Sau khi lấy nhau được vài tháng, Mụ Dậu Quắt đã trở dạ sinh ra một thằng cu bụ bẫm. Nghĩ đến mối thâm thù, nên mụ nhất quyết bắt chồng đặt tên con là Hận. Tuy là người ít học, nhưng lão Dậu biết không nên dùng cái tên đó. Khi làm giấy khai sinh, lão đã khai cho thằng cu là Hạnh. Tuy không đạt được mục đích, nhưng Mụ Dậu Quắt vẫn gọi thằng cu là Hận. Sau này, nhiều lúc nhìn thằng cu chạy chơi quanh nhà, Lão Dậu vừa uống rượu vừa cười khà khà rồi nói với vợ. Hơ hơ, các cụ nói cấm có sai. Cá vào ao nhà nào, người đó được hưởng. Có lẽ cảm phục tính độ lượng của Lão Dậu, nên vài năm sau, một bé gái đã ra đời. Tuy là con chung của hai người, nhưng Mộ Dậu Quát vẫn quyết lấy tên vợ của ông thân đặt cho con gái mình. Trước sự ngang ngược của vợ, hồi đó Lão Dậu chỉ biết ngửa mặt kêu trời. Đúng ngày này cách đây 10 năm, trong một lần đi nhậu về gần nhà, Lão Dậu nhìn thấy một sợi dây vứt lăn lóc ngay vệ đường. Dù đang say ngất ngư, nhưng Lão Dậu quyết định nhặt đoạn dây đó về cho vợ làm dây phơi quần áo. Tuy nhiên, Lão thò tay chạm vào sợi dây. Lão đã cầm nhầm đúng sợi dây điện bị đứt. Khi mọi người phát hiện sự việc, Lão Dậu đã thành người thiên cổ. Chồng mất, lại một mình nuôi dạy hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Điều đó khiến cho Mụ Dậu Quắt như biến thành con người khác hẳn. Mụ buôn gian bán lận, tiêu thụ đồ ăn cắp, cho vay nặng lãi. Việc gì mụ cũng làm, miễn là có tiền nuôi con. Thằng Hận do thiếu sự quan tâm của mẹ, nó gần như tự lặn lội giữa cuộc đời. 4 năm trước, bỏ qua sự phản đối của mẹ mình, thằng Hận đã dọn ra ngoài sống chung với một người phụ nữ. Cô này đã trải qua 2 đời chồng và hơn nó tới 5 tuổi. Mụ Dậu Quắt cay đắng khi nhìn thằng con trai rời xa mình. Thằng Hận càng lớn càng giống bố đẻ của nó. Nhiều lần dù mải bán hàng, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Hùng, con trai lớn của ông thân đi ngang qua, Mụ Dậu cũng phải sửng sốt vì nó và thằng Hận giống nhau như tạc. Mụ chỉ buồn một nỗi, một đứa được ăn học tử tế, lại có vợ con đàng hoàng, còn một đứa thì sống tạm bợ theo kiểu già nhân ngãi, non vợ chồng với một nạ dòng xuất thân giang hồ. Tranh thủ lúc mẹ mình đang có vẻ thư thái, Hà rụt rè đề xuất. Con muốn làm thêm, để có chút tiền. Nếu mẹ đồng ý với việc đó, con sẽ làm việc tại cửa hàng cho thuê băng video. Công việc chỉ có nửa ngày, cũng không quá vất vả. Mụ Dậu Quát hỏi con gái. Cửa hàng đó ở đâu? Có xa nhà mình không? Làm sao con xin được làm việc ở đó? Hà thấy mẹ mình quan tâm, liền hồ hởi thông báo. Cửa hàng đó ngay đầu phố Nguyễn Công Trứ. Cách chỗ mẹ bán hàng cũng không xa lắm. Cửa hàng đó của chú Cái Tâm, bạn học cùng lớp với con. Mụ Dậu Quát thở dài nói. Thôi tùy con, nhưng phải cố thi đỗ vào một trường đại học. Hà tự tin thông báo. Mẹ yên tâm, kiểu gì con cũng đỗ vào trường sư phạm. Vừa nghe con gái nói xong, Mụ Dậu Quát trợn mắt kêu toáng lên. Rời ạ, mẹ tưởng mày học nghề gì cao sang, hóa ra lại đâm đầu vào sư phạm 10 cộng 3 như con mụ kia. Hà phì cười giải thích. Cái vụ sư phạm 10 cộng 3 xưa lắm rồi mẹ. Đây là trường cao đẳng sư phạm Hà Nội. Tiếng động ở cửa khiến hai mẹ con nhìn ra. Hận lặng lẽ bước vào nhà. Trên tay có cầm chai rượu lúa mới, thứ đồ uống ưa thích của Lão Dậu khi còn sống. Trong lúc Hận thắp hương khấn vái, Mụ Dậu Quát vội giục con gái đi lấy thêm bát đũa. Mụ cũng tự tay bê một bình rượu thuốc để cạnh mâm cho con trai uống. Hận rót một chén rượu đầy rồi ngửa cổ uống cạn. Mụ Dậu Quát vội gắp miếng ức gà cho vào bát. Mụ nhắc con trai ăn ngay để đưa cay, vì uống rượu suông sẽ hại gan. Sau khi uống thêm chén nữa, lúc này Hận mới nói cho Mụ Dậu Quát biết. Con nhài vừa sinh được thằng nhóc nặng 3 cân 6. Mẹ đã thành bà nội rồi nha. Từ bây giờ bớt chửi bậy để làm gương cho con cháu. Mụ Dậu Quát nghe xong mắt sáng rực. Mụ phấn khích quát ngay vào mặt con trai. Tiền sử bố nhà anh, nó đẻ sao không báo để tôi vào thăm cháu? Hay anh chê con mẹ này nghèo? Hận cho miếng giò vào mồm nhai nhồm nhòm. Trước khi uống thêm chén rượu, Hận thản nhiên trả lời. Mẹ có chịu nhận con dâu bao giờ đâu mà đòi thăm cháu. Nói không biết ngượng mồm. Mụ Dậu điên tiết gào lên. Cút cha mày đi. Con đó tao quyết không nhận làm dâu. Nhưng cháu thì tao vẫn nhận. Chỉ trong phút chốc, ngôi nhà cấp 4 lại ầm ĩ. Tình hình vẫn giống như mọi lần dỗ trước đây. Trời mùa đông nên tối sớm. Ánh đèn đường vàng vọt không đủ chiếu sáng con ngõ dẫn vào xóm cây bàng. Dù dạo này không còn mất điện thường xuyên như mấy năm trước, nhưng bà giáo Hà vẫn bỏ ra nửa tiếng vào mỗi buổi chiều để lau sạch mấy cái bóng đèn dầu, đèn tọa đăng phòng khi cần dùng đến. Sau nhiều lần được chồng và các con thuyết phục, bà giáo Hà cũng chấp nhận chia tay chiếc bếp dầu cũ kỹ, thay vào đó là việc nấu ăn được thực hiện bằng bếp điện cho sạch. Tuy nhiên đôi lúc rảnh rỗi, bà vẫn hì hụi nấu ăn bằng bếp củi như một thói quen khó bỏ. Ăn tối xong cũng là lúc trời lất vất mưa. Từng cơn gió lạnh ùa tới, báo hiệu đợt gió mùa đông bắc sắp tràn về. Thắm rửa xong cho bát đĩa liền xin phép lên nhà để kèm con gái học bài. Bà giáo Hà ngạc nhiên khi thấy ông thân lôi từ gầm giường ra đôi giày bata thượng đình màu trắng, rồi xỏ chân vào. Bà liền hỏi chồng. Quái lạ! Sao dạo này ông lại chuyển sang đi tập thể dục buổi tối? Ông thân thắt xong dây giày. Sau khi đứng lên, dậm chân cho thoải mái, lúc này ông mới trả lời vợ. Tôi dạo này mất ngủ. Có những đêm thức trắng, đến gần sáng vừa chợp mắt được một chút, lại bị bà đánh thức đi tập thể dục. Khỏe đâu chả thấy, chỉ thấy mệt người. Thôi, tranh thủ buổi tối, đi vài vòng cho mệt, sau đó về lau qua người cho dễ ngủ. Bà giáo Hà thấy chồng nói cũng có lý, bà vội đề nghị. Hay ông đợi tôi xem phim xong đã, vợ chồng mình đi khuya chút cũng được. Dù sao, nhà mình sang bên công viên cũng chỉ vài bước chân. Ông thân uống vội chén trà pha trước lúc ăn cơm, sau đó vừa bước ra, ông vừa nói. Đợi bà xem xong phim, chắc lúc đó tôi không muốn ra khỏi nhà. Sau vài câu trao đổi qua lại, cuối cùng ông thân vẫn đi tập thể dục một mình. Bà giáo Hà lại chăm chú nhìn vào màn hình vô tuyến để đón xem bộ phim yêu thích. Dù bộ phim Người giàu cũng khóc đã phát sóng vài tháng, nhưng chưa có dấu hiệu kết thúc. Kể từ ngày xin về hưu non, mọi sự quan tâm bà đều dành cho gia đình và đón đợi xem phim mỗi tối. Nó như một thú vui không thể thay thế. Nhiều lúc bà tự hỏi, nếu ngày trước con mụ dỗ quát không tai quái mở quán nước ngay đầu ngõ, liệu bà có xin về hưu non để canh chồng hay không? Dù sao nhờ việc mụ dậu thuê xích lô đi trả đồ lễ ăn hỏi cũng khiến bà nên duyên vợ chồng với ông thân. Lúc vô tuyến xuất hiện cô diễn viên Veronica quen thuộc trong vai Mariana, ngay lập tức mọi suy nghĩ dở dang liền tan biến, bà giáo Hà lại được dịp sống cùng với nhân vật yêu thích của mình. Những cơn gió chuyển mùa khiến màn hình vô tuyến bắt đầu nhiễu, tiếng của nhân vật cũng không nghe rõ. Bà giáo Hà vội réo con trai lên sân thượng để soi anten giúp bà. Buổi tối trong công viên vắng vẻ lạ thường. Có lẽ chỉ hai ngày cuối tuần nơi đây mới nhộn nhịp. Tuy vậy, ngay cạnh mấy cây to, vẫn thấp thoáng vài đôi ôm nhau. Bằng kinh nghiệm của mình nên ông thân cũng nhận biết rõ, những đôi nào chịu ngồi trên ghế đá, có ánh đèn chiếu sáng, chắc chắn là họ mới quen nhau. Có lẽ sau vài lần đi chơi để tìm hiểu, những đôi này mới đưa nhau vào góc tối. Ở đó họ sẽ dựa lưng vào những thân cây cổ thụ, rồi cùng nhau khám phá những cung bậc của tình yêu. Đi hết một vòng hồ, ông thân kiếm chiếc cây đá quen thuộc để nghỉ chân. Gần như ngay lập tức ông đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ cất lên. Hôm nay em thấy anh đi nhanh hơn mấy lần trước. Trời bắt đầu se lạnh rồi. Anh ăn đi cho ấm bụng. Cầm nắm xôi khúc trên tay, ông thân chậm rãi ăn để chiều lòng người đẹp. Mặc dù ông vừa ăn tối xong. Trong lúc ăn, ông khẽ nói với người thiếu phụ bằng một giọng âu yếm. Lần sau em đừng mua đồ cho anh. Mình ngồi đây nói chuyện là được rồi. Hai hôm không gặp em mà anh nhớ chết đi được. Nắm xôi mới ăn được 1/3. Nước cũng chưa kịp uống cho đỡ khô họng. Hai con người không còn trẻ nữa. Bất ngờ đổ ập vào nhau khi cảm xúc dâng trào. Dù ông thân đã bước qua tuổi 64 được vài tháng, nhưng ông vẫn còn tráng kiện và nhu cầu tình cảm không kém gì thanh niên. Còn người phụ nữ gặp ông như hạn hán gặp mưa rào vậy. Việc ông thân vô tình đi tiểu nhầm chỗ đã khiến họ quen nhau. Người phụ nữ tên Loan chính là nạn nhân hứng chọn chỗ nước tiểu đó. Sau vài lần chuyện trò đưa đẩy, hai con người cô đơn như bắt được sóng của nhau. Ông thân dù sống cùng vợ, nhưng cảm giác thiếu thốn và bí bách khiến ông luôn bị ức chế trong người. Gặp được cô Loan khiến ông như trẻ ra vài tuổi. Đang trong lúc ôm nhau say đắm, ông thân vẫn cảm thấy phải kín đáo hơn nữa. Nhét chỗ xôi dở vào túi quần, ông nói nhỏ vào tai Loan. Gốc cây đằng kia rất tối, anh và em ra đó cho tiện. Loan gật đầu ngoan ngoãn cùng ông thân, nhanh chóng di chuyển vào bóng tối. Mặc cho những cơn mưa nhỏ kèm gió lạnh cứ tràn về, ông thân và Loan quấn lấy nhau ở gốc cây xà cừ. Trời về khuya, trong công viên đã không còn bóng người. Biết không thể nán lại thêm được nữa, ông thân đành tiếc rẻ chia tay người tình. Loan ôm chặt lấy ông thân như không muốn rời xa. Dù nhà cô ngay phố Hồ Xuân Hương gần đó, nhưng cảm giác đi về lẻ loi giữa đêm khuya cũng làm cho cô thấy hụt hẫng. Loan bất ngờ đề nghị với ông thân. Bắt đầu từ tối mai, anh xỏ giày xong đi bộ thẳng qua phố Nguyễn Quyền, đi vài vòng trong công viên sao thích bằng cùng em tập thể dục ở đó. Lúc ông thân về đến nhà, dù quá nửa đêm, cả nhà đã tắt đèn ngủ từ lâu. Ông vẫn rón rén xách vích nước sôi vào nhà tắm để lau người, Ông biết mũi của bà vợ rất thính. Chút mùi son phấn hay nước hoa còn vương lại trên người ông, kiểu gì cũng sẽ bị bà vợ chất vấn. Vốn là người cẩn thận, dù đã lau người bằng nước ấm và thay quần áo mới, ông Thân vẫn hít hà hai cánh tay của mình để kiểm tra cho chắc chắn. Khi đồng hồ treo tường chậm rãi gõ 12 tiếng, ông Thân mới yên tâm vén màn chui vào để ngủ. Chưa kịp ngả lưng, bất chợt tiếng bà giáo Hà chợt cất lên. Ông được lắm. Chỉ có mấy câu đó thôi cũng khiến tim của ông Thân như rơi ra khỏi lồng ngực. Mất vài phút chết lặng người, ông phát hiện ra bà vợ mình nói trong cơn mê ngủ. Ngoài trời, từng con gió thổi ào ào, tiếng của chiếc chuông gió treo ngoài ban công vang lên không dứt. Giò đã dốc kiệt sức để chiều lòng người đẹp. Vừa đặt lưng xuống giường, ông Thân đã chìm ngay vào giấc ngủ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của câu chuyện Sóng Ngầm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.